Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe, vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ánh sáng, ánh đèn, nếu mà mặt trời chiếu sáng xuống ta gọi là ánh gì? Ánh nắng. Còn ban đêm mà có trăng thì gọi là ánh gì? Ánh gì? Ánh trăng, đúng không? Ban ngày thì có ánh nắng của mặt trời, ban đêm thì có ánh trăng. Còn nếu mà lúc nãy đang là có đèn mà nó bị cúp rồi nó lên điện thì nó có đèn, gọi là ánh gì? Ánh đèn. Ánh đèn. Mà lúc nãy cúp điện nó không có ánh đèn, tôi phải đốt cái cây nến, gọi là ánh gì? Ánh khói à? Ánh gì? Ánh gì? Ánh nến. Ánh trăng, ánh nắng, ánh đèn, ánh nến. Ánh gì thì ánh, miễn là nó phải sáng. Nó không sáng thì không còn gọi là ánh gì nữa. Không nghĩa gọi là ánh tối. Phải không? Không nghĩa gọi là ánh tối. Lúc nãy thì anh chị em thấy là điện nó bị cúp. Ở đây thì cứ lâu lâu nó cứ bị cúp điện. Mà cái máy phát điện thì nó yếu, chỉ có đủ để mà âm thanh nó kêu là tốt lắm rồi. Cho nên khi mà điện cúp thì không có quạt, cũng không có đèn, chỉ có âm thanh thôi. Không có ánh sáng, không có ánh đèn, không có ánh nắng, không có ánh trăng, mà cuối cùng chỉ còn lại ánh nến rồi. Điện nó cúp thì còn lại ánh nến. Mà nếu mà không kịp chuẩn bị, điện nó cúp một cái chưa kịp đốt nến thì còn ánh gì nữa không? Ánh tối. Tối thì không còn ánh được nữa rồi. Thì thưa anh chị em, ta thấy sự cần thiết của ánh sáng là như vậy. Vì thế mà bài tin mừng ngày hôm nay Chúa mới nói rằng là không ai đốt đèn rồi lại che đi. Đốt đèn rồi lại che đi. Ở đây đốt đèn cũng che đi. Có che không? Anh chị em nhìn coi, ở đây đèn đốt có che không? Nhưng mà che rồi có thấy không? Thấy. Che chỉ để là chắn gì? Chắn gió, chứ không phải che ánh sáng. Cho nên phải dùng một cái chất liệu nào đó nó trong, nó sáng, để mà cái ánh đèn nó vẫn chiếu tỏa, nó không bị tắt, nhưng mà nó vẫn chiếu sáng được. Có thấy ông trùm nào mà ra đốt đèn xong rồi để dưới gầm bàn thờ như vậy không? Có thấy ông trùm nào đốt đèn để dưới gầm? Chị mà ngồi trong đây, chị sao đây đây ngồi? Chị ngồi đây, sao đây đây? Chị đứng gầm ghế ngoài kia. Có ai mà đốt đèn mà để dưới gầm bàn này không? Ông trùm mà đốt đèn để dưới gầm bàn thờ thì cha xứ làm gì ông trùm? Nó cách chức luôn. Cái ông trùm này không còn bình thường nữa, phải không? Có ai mà ông trùm, ông quản, bà quản hay là bà sơ mà dọn lễ mà vô ra mà tôi thấy là cái đèn mà lại để ngay dưới cái gầm bàn thờ này thì có chịu nổi không thưa anh chị em? Không. Mà cái đèn đó phải cầm lên để đâu? Để lên đâu? Để lên giá, để cho sáng cho mọi người cùng nhìn, mọi người cùng xem và mọi người cùng thấy. Anh chị em thấy, cầm tới cái nến phục sinh. Anh chị em thấy đêm phục sinh, chúng ta thấy là tắt hết đèn, đúng không? Tắt hết đèn, cái đêm canh thức tắt hết đèn đi, rồi bắt đầu mới làm phép lửa. Rồi sau khi mà làm phép lửa rồi thì linh mục mới lấy cái cây nến, lấy cây nến, rồi lấy cây nến ấy, lấy ở trong lửa đã được làm phép và thắp vào cây nến phục sinh, thắp vào cây nến phục sinh. Giữa cái màn đêm u tối như vậy, chỉ còn duy nhất một ánh nến phục sinh, và vị chủ tế cầm cái nến phục sinh giơ cao lên và nói: ánh sáng Chúa Kitô. Đó, lần thứ nhất, rồi bắt đầu lại đi tiếp. Rồi những người ở gần đó mới lấy cây nến của mình thắp vào cây nến phục sinh. Rồi vị chủ tế đi đến lần thứ hai, giơ cao cây nến lên và đọc tiếp: ánh sáng Chúa Kitô. Rồi đến lần thứ ba, cây nến phục sinh được đem vào ở giữa cung thánh, và vị chủ tế cầm cây nến phục sinh ấy giơ cao lên cho tất cả mọi người. Lúc này thì ai có cây nến của mình ở trong tay cũng đều thắp lên từ cây nến phục sinh này, mà ai cũng cây nến cầm trong tay. Và vị chủ tế giơ cao cây nến phục sinh lên, hát lần thứ ba: ánh sáng Chúa Kitô. Hát trả tới gì cả. Thưa anh chị em, mình sau đó là vị chủ tế sẽ cắm cái nến phục sinh ấy vào chỗ một cái giá, đúng không? Vào một cái giá. Rồi từ cái giá này, từ cái giá này, cái nến phục sinh ấy được đặt ở bên cạnh cái chum nước rửa tội. Và mỗi lần rửa tội thì cây nến phục sinh ấy được đốt lên. Và cây nến phục sinh được đốt lên thì có nghi sau khi đã xức dầu, sau khi đã rửa tội, rồi mặc áo trắng thì bắt đầu tới nghi thức là trao nến sáng. Vị chủ người rửa tội đó mới lấy cây nến thắp vào cây nến phục sinh, rồi trao cho, nếu là người tân tòng, tức là người lớn đó, thì trao thí dụ như là bạn đấy. Bạn này, nếu mà bạn ấy là người mà mới được rửa tội, thì vị chủ tế sẽ lấy cây nến, thí dụ lấy một cây nến đốt từ cây nến phục sinh và trao cho cái người mới được rửa tội. Con hãy lãnh nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô và hãy gìn giữ. Con hãy trở nên ánh sáng, phải đem cái ánh sáng này, gìn giữ cái ánh sáng này được cháy sáng mãi ở trong con. Cái ngọn lửa tình yêu Giê-xu, ngọn lửa lòng thương xót mà hôm nay người tân tòng mới được rửa tội, mới được mặc cái áo trắng, bây giờ cầm thêm cây nến sáng ấy, thì nhắc nhở rằng con từ nay con đã trở nên tạo vật mới, con đã được mặc áo trắng rồi, bây giờ con hãy trở nên ánh sáng cho muôn dân. Đời sống của con phải là đời sống cho mọi người nhận biết rằng con là người Kitô hữu, là người con của Chúa. Nếu trường hợp mà người đó là đứa bé mới được rửa tội, chị bé con chị ở đây, ví dụ là chị này, chị ấy có đứa con rửa tội và chị này là người mẹ đỡ đầu, Ngày tới đầu thì đứa bé này nó còn bé, chưa có thể trao cho nó cái nến được, thì vị chủ tế cũng sẽ trao cái nến cho người đỡ đầu. Và người đỡ đầu giữ nhiệm vụ là hãy gìn giữ chăm sóc cây nến, tức là đứa bé này. Nhiệm vụ của người đỡ đầu không phải chỉ là đến đỡ đầu lúc rửa tội, rồi quay phim, rồi chụp hình, rồi về ăn bánh, rồi tặng quà. Nhưng người đỡ đầu phải là gương sáng cho đứa con của mình. Đứa bé này nó biết gì đâu, nó chưa biết gì, nó chưa thể cầm cây nến được, thì người đỡ đầu sẽ cầm cây nến này. Và nhiệm vụ của người đỡ đầu là làm gương sáng cha mẹ, và người đỡ đầu phải làm gương sáng như là ánh sáng của cây nến này sáng, để đứa bé này nó nhìn vào đời sống của cha mẹ, của người đỡ đầu, mà nó noi gương, nó bắt chước. Cho nên nhiệm vụ của cha mẹ và người đỡ đầu rất quan trọng đối với đứa bé. Giáo hội tin tưởng trao phó cái nhiệm vụ chăm sóc linh hồn của đứa bé ấy cho cha mẹ và người đỡ đầu, như là nhiệm vụ phải gìn giữ cái ánh nến này, ánh đèn này, để nó không bị tắt, thưa anh chị em, để nó không bị tắt. Không sao đâu. Đấy, anh chị em thấy rõ ràng là hình ảnh mà Chúa nói rằng là không ai lấy đèn thắp lên rồi che đi không cho ai thấy, hoặc là để dưới đáy thùng, nhưng mà đặt nó trên giá để mọi người cùng thấy. Thì đời sống của người mới được rửa tội, đời sống của người Kitô hữu phải là cái ánh sáng ấy, phải là cái ánh sáng để người ta nhìn vào cái ánh sáng ấy mà người ta tin vào Chúa, người ta nhận ra Chúa, người ta biết vào Chúa. Cũng giống như anh chị em là con cái của lòng thương xót Chúa, thì anh chị em phải sống như thế nào để người ta nhìn vào cuộc sống của anh chị em, người ta biết đến lòng thương xót Chúa. Nếu thấy anh chị em cười thì người ta biết rằng anh chị em là chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Anh chị em cầm cái quạt giơ cao lên lòng thương xót Chúa mà phải làm chứng cho mọi người chứ. Anh chị em sống tốt, và qua đời sống tốt của anh chị em, người ta biết rằng mình là con cái của lòng thương xót. To lên, anh chị em sống vui tươi, và qua cuộc sống vui tươi của anh chị em, người ta biết anh chị em là con cái của
lòng thương xót Chúa.
Và anh chị em là những người mà đi phục vụ người khác, biết quan tâm đến người khác, đi thực hành lòng thương xót. Cụ thể là đêm hôm nay 8 giờ cộng đoàn của chúng ta, nhóm thiện nguyện và giáo điểm tin mừng sẽ đi đến đảo Ma ở vùng Tam Phan để tặng quà cho những em học sinh nghèo, có tập, có vở, có sách, có bút đến trường, có gạo, có mì cho những gia đình nghèo đến ăn. Thì khi mà chúng ta làm công tác bác ấy, khi mà chúng ta quan tâm đến những người nghèo, chúng ta đang là ánh nến, ánh đèn soi cho mọi người thấy được chúng ta là con cái của. Cứ như vậy đi thưa anh chị em, mỗi người ra về hãy trở thành cái ánh sáng này, hãy trở thành cây nến này, hãy trở thành ánh đèn này, đi soi, đi đi, cầm đèn đi đi con, đi, đi soi coi ai chưa biết đến lòng thương xót Chúa, mình giới thiệu lòng thương xót Chúa cho họ. Ai còn đang ở trong bóng tối của buồn phiền, bóng tối của giận hờn, bóng tối của nghi nan, bóng tối của sự thờ ơ lãnh đạo, thì hãy giới thiệu cho họ biết đến lòng thương xót Chúa. Làm được không? Được không? Được không? Giới thiệu cho mọi người biết đến
lòng thương xót Chúa.
Qua cuộc sống đạo hạnh, cuộc sống tử tế, cuộc sống biết quan tâm đến người khác, chúng ta làm cho người khác biết đến và ánh đèn nơi mỗi người chúng ta, ánh nến mà chúng ta nhận được ngày lãnh nhận bí tích rửa tội càng chiếu sáng bằng cuộc sống tốt lành, cuộc sống yêu thương, cuộc sống vui tươi của chúng ta, là chúng ta đặt giá lên cho mọi người nhìn thấy ánh sáng của. Rồi con lên đặt vào giá đèn đi, còn con người thì làm đặt đèn lên giá, còn người thì làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Còn có gì con làm chứng cho lòng thương xót Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con đến từ Thái Bình, con ở giáo xứ Đông Phú, con vào Bình Dương con làm. Chúa đã cứu con của con. Con của con mới được có, con có bầu được 5 tháng rưỡi. Bệnh viện người ta bảo con là con của con không cứu được. Nhưng mà Chúa đã cứu con của con. Con của con sinh ra được có 9 nặng.
Mấy tháng?
5 tháng rưỡi ạ.
Con bé này. Vâng, thưa anh chị em, một người mẹ có thai mà lúc đó là người ta bảo cái thai nó bị làm sao?
Dạ, con bị động thai, xong con đi khám người ta lại cho con về, xong là họ kêu con là có gì thì có triệu chứng gì thì lại lên, nhưng mà đêm con về con đã bị đau bụng. Xong con lên thì người ta kêu là con của con bé quá, không sống được ạ.
Rồi sao nữa? Người ta bảo sao?
Người ta kêu là bé còn y táng quá, không có thể cứu được. Lúc mà con sinh em bé ra thì bác sĩ bảo con là bác sĩ bỏ con ở đấy, xong mà con tự sinh một mình. Người ta kêu là thôi thì con của em không sống được thì em cố em nằm một mình đi, xong là khi nào mà em sinh ra được thì em gọi các chị. Thế là con tự sinh ra mà con đã nghe thấy tiếng khóc của con. Thế con mới gọi bác sĩ là bác sĩ ơi, con em vẫn còn sống. Thế là người ta khám, người ta bảo là thấy em bé của con dãy nhiều, thế họ bảo họ đưa xuống phòng nhi để cứu con của con ạ.
Mấy lạng?
Dạ, của bé của con được 9 lạng rưỡi, 9 lạng ạ. Được 5 tháng rưỡi mà được 9 lạng ạ.
Nó ở cái bệnh viện nào?
Con sinh ở bệnh viện Từ Dũ ạ.
Thưa anh chị em, tôi không thể tưởng tượng được. Thực sự vui thì vui, mừng thì mừng, mà thấy nó đau xót thế nào. Một người mẹ có thai, dù sao đi nữa cũng là một con người, dù sao đi nữa cũng là một người mẹ đang mang thai. Dù nó có 5 tháng hay là 10 tháng gì đi chăng nữa, nó cũng đến bệnh viện là nó cần bác sĩ, cần y tá, cần những người chuyên môn để giúp cho con người ta đang đau bệnh. Và bệnh viện Từ Dũ là cái nơi mà chuyên môn để mà giúp cho những đàn bà sinh con. Thì dẫu sao đi nữa, không thể nào mà một cách vô cảm, một cách vô lương tâm mà bảo rằng con của con nó bé quá, nó không thể sống được đâu, thôi em cứ nằm đi, em sinh được thì sinh, em tự sinh đi, khi nào sinh được thì gọi chị là sao? Y tá nào, bác sĩ nào mà vô lương tâm như thế đó, thưa anh chị em. Con người ta nó đến đây nó nằm một mình, nó phải tự sinh là sao? Nếu mà nó tự sinh thì nó ở nhà, nó đến bệnh viện làm cái gì? Mà tại sao lại nói một câu vô lương tâm vậy? Con em cứ nằm đi, khi nào em sinh được thì em gọi chị là sao? Anh chị em nghĩ có được không? Có được không? Có chấp nhận được không? Không thể chấp nhận được một y tá hay một bác sĩ hay một nơi nào đó mà vô lương tâm như vậy, thưa anh chị em. Nhưng mà lòng thương xót Chúa lớn hơn lòng dạ độc ác của con người. Lòng thương xót Chúa lớn hơn cái lòng dạ nhỏ bé, hẹp hòi, ích kỷ của con người. Nếu mà con bé này nó là con của một ông tổng giám đốc thì sao? Nếu mà nó là con của ông giám đốc ngân hàng thì sao? Nếu là nó con của ông chủ tịch thì sao? Có để nó nằm tự sinh không? Có không? Có khi là nguyên một bác sĩ đến tận nhà để mà chăm sóc, một bà y tá đến tận nhà mà đỡ đẻ cho nó khỏi phải đi bệnh viện. Có không? Rất nhiều nàng bây giờ là có thai và không phải đi bệnh viện nữa, mà nguyên một ekip bác sĩ y tá đến tận nhà chăm sóc để đỡ đẻ cho nó, mà mẹ tròn con vuông, đúng không? Tìm mọi cách để nó đỡ đau mà sinh tốt nhất, thưa anh chị em. Cái hình ảnh mà nó phải tự sinh như thế này, ta thấy lòng thương xót Chúa thật là lớn, lớn hơn cái lòng dạ hẹp hòi của con người. Đấy, cái ánh sáng của nơi những bác sĩ y tá đó để dưới gầm đèn, gầm dưới gầm bàn rồi, không còn sáng lên để cho người ta thấy được lương y như tổng từ mẫu nữa, để cho người ta thấy được là dù nó không có tiền, dù nó nghèo, nó khổ như thế nào, mà nó đến bệnh viện thì phải cứu nó trước. Mà nhất là không phải chỉ cứu nó mà còn cứu con của nó nữa. Mà tại sao lại để nó nằm được tự sinh, thưa anh chị em, là sao? Cái ánh đèn nó đâu mất tiêu hết rồi. Bao nhiêu con người ngày hôm nay có chức có quyền, cái lương tâm, cái ánh đèn nó tắt ngúm mất rồi. Nó để cho đồng tiền nó làm cho tắt ngúm mất rồi. Cái ánh đèn nó để cho quyền lực nó tắt ngúm mất rồi. Nó để cho danh vọng nó làm cho tắt ngúm hết ánh đèn của lòng thương xót ở trong họ rồi. Cho nên với mới có những trường hợp mà phải nằm đến mức độ mà tự sinh rồi sinh rồi, rồi lúc đó người ta đến người ta mới làm cái gì con?
Lúc đó thì người ta kêu con là chị cứ yên tâm đi, bây giờ con chị là chúng tôi khám là bình cháu thấy rãi nhiều và có sức khỏe thì tôi đưa xuống khoa nhi ạ. Ừ. Rồi gửi ở đó một tháng rưỡi ạ.
Rồi sao nữa?
Rồi con của con thì lúc đó con về nhà, con được về nhà, con được 3 ngày là con được về. Xong một tháng sau cái là người ta gọi con lên đón của con ra thì bác sĩ rồi nhiều người cứ nói con là sinh non quá thì mắt sợ mắt là không nhìn thấy và rất nhiều bệnh. Con chẳng biết làm gì cả, con chỉ biết là cầu xin Chúa ban cho con của con này, Chúa cứu con thì cho mắt con của con sáng. Và cái hôm mà con được lên nhận con về thì con thấy là nhiều đứa trẻ đưa ra thì nó không, nó nhìn thấy ánh sáng thì nó không thấy nhăn mắt lại. Và con của con thì lúc đẩy ra là có ánh sáng mặt trời nó chiếu vào, cái là cháu nhắm mắt lại và con đã tạ ơn Chúa là Chúa đã cho con của con được sáng mắt. Và con đi khám bình, con đi khám thường xuyên cho cháu thì bác sĩ bảo là cháu bình thường ạ.
Biển nó bao nhiêu tháng?
Dạ con của con được 22 tháng rồi ạ. Mà
bao nhiêu ký?
Giờ được 9 cân rồi ạ.
Đây thưa anh chị em, đứa bé 5 tháng rưỡi 8 lạng ở đây. Mấy lạng? 9 lạng. Năm tháng rưỡi 9 lạng. Còn bây giờ là 22 tháng là mấy cân? 9 cân. Nó 8 lạng về tới 9 cân. 5 tháng rưỡi là mấy lạng? 9 lạng. Về 22 tháng mấy cân? Thưa anh chị em, nếu mà không có lòng thương xót của Chúa, nếu mà người mẹ ấy không tin tưởng phó thác vào Chúa thì làm gì cái sinh linh này nó còn sống tới bây giờ? Anh chị em thấy mắt của nó có bị sao không? Mặt mũi nó có bị sao không? Nó có phải là người không? Thưa anh chị em, đấy, ánh sáng phải được chiếu rõi trước mặt mọi người. Những con người lên làm chứng như thế này là đặt cái đèn lên trên đế để soi sáng cho mọi người, để những người mẹ ngày hôm nay, những bà mẹ đang mang thai mà cứ lo lắng vì thai nhi có vấn đề, hãy vững tin. Hãy vững tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Hãy dám chấp nhận dù con của con nó thế nào, nó vẫn là con của con. Con vẫn nuôi nó. Mày dám tin như vậy thì Chúa sẽ ban cho như vậy. Còn nếu mình nghi ngờ, nếu mình lo sợ, nếu mình hoang mang, nếu mình cứ nghe lời của những cái người mà không muốn cho con mình ra đời, họ là chuyên môn, họ là bác sĩ, họ là y sĩ, họ là gì đi nữa, nhưng mà họ không, cái ánh đèn lòng thương xót của họ nơi họ không còn nữa, họ cũng muốn dập tắt hết tất cả những ánh đèn khác đi để cho dìm vào bóng tối của tội lỗi, bóng tối của sự vô lương tâm. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì vẫn có những người mẹ can đảm tự sinh, hình ảnh của Maria sinh con. Thưa anh chị em, Đức Mẹ sinh con nơi hang đá Bethlehem, có ai đỡ không? Có ai giúp không? Mẹ cũng đi gõ cửa hết cửa này đến cửa khác, tất cả các quán trọ đều lắc đầu, và mẹ đem con vào hang đá Bethlehem và tự sinh con ở đó. Hài nhi Giêsu ra đời trong hoàn cảnh cũng giống như đứa bé này, cũng nghèo khó, cũng khó khăn như vậy đấy. Thưa anh chị em, xin Chúa chúc lành cho con. Còn gì muốn nói đâu? Rồi, ta cho tặng ngài cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đứa này đứa thứ mấy?
Dạ con được đứa này đứa thứ hai, và hai cháu của con đều sinh vào ngày 13. Dạ, một
đứa kia đâu?
Dạ kia.
Ở đây hay Chúa Giêsu con này đây. Này ui giời ơi. Đây. Đây con này với con bé kia một trời một vực, anh chị em ngó thử coi. Đây. Con mê bao nhiêu tuổi?
Dạ, con là con 8.
Tên gì?
Tên là Maria Trần Thanh Huyền.
Huyền mấy tuổi?
Năm nay con được 8 tuổi.
À, con được 8 tuổi, con được bao nhiêu cân?
37 cân.
Đây. 8 tuổi 37 cân, còn đứa bé này là 22 tháng được 9 cân. Hai chị em ruột thưa anh chị em. Còn mẹ
nhà con này là sinh vào ngày 13 tháng 10. Còn con bé nhà con này thì 13 tháng 11 sinh vào ngày của Đức Mẹ.
Vâng, đây tặng cho bé bé thích cái gì con? Thích cái quạt, thích quạt không? Đây cho tặng cho cái quạt Đức Mẹ nhá. Con sinh vào ngày 13. Đây cho tặng cho con một cây quạt Đức Mẹ nha. Rồi bố con có không?
Dạ có.
Hả?
Dạ có.
Đây con gửi cho bố cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi con đời con được ơn gì của Chúa? Ánh đèn của con còn sáng không?
Dạ con Nguyễn Thị Xíu. Ừ. Con ở Phú Yên. Trước đây con bị tuổi? Dạ con năm nay là 70 tuổi.
Ừ.
Dạ là trước đây là con bị bệnh tim rồi phổi rồi khớp rồi cuộc sống là con tới bác sĩ người ta nói con là bây giờ bị nan y rồi.
Ừ.
Rồi tim con là hở 3 lá. Còn phổi con là nó bị bầm hết. Mà con chữa mà con giờ ngay cái ngõ bên xe con khắp. Con nghĩ là nghe nói ông Cha Long mà không biết ông Cha Long ở chỗ nào. Con mới đi tìm. Con đi tìm là con xuống đây. Con xuống đây là con cầu nguyện nhờ lòng thương xót, nhờ cha, nhờ tất cả cộng đoàn đỡ cầu nguyện cho con. Mà nay là con thấy con bớt, con cầu xin trước Chúa thương xót, cha và tất cả cộng đoàn đỡ cầu nguyện cho chồng của con là Phạm Văn Tấn Phaolô là ông bị bệnh tai biến. Dạ thưa cha, con xin hết.
Rồi sao mà từ Phú Yên mà chị làm sao biết đến lòng thương xót Chúa mà mày mò đến tận đây được?
Dạ, con đi chữa miết à cha. Con đi miết là con cái ngày mà trước lỡ nó in là con cũng ở bệnh viện. Sau lỡ nó in là con xuống đây còn hát cái bài.
Làm sao mà biết đến đây mà xuống đây?
Dạ, con thưa cha, con hỏi thăm người ta. Người ta chỉ con là con đi xe buýt con hỏi thăm. Xong rồi con giờ là cháu con nó đi chở con mà đàn tâm tấu lắm. Dạ thưa cha.
Nhưng mà ai nói cho chị biết ở đây mà biết mà hỏi thăm?
Dạ thưa cha, có cái thằng ở quầy con ấy, nó làm công ty ở trong đây nè. Rồi cái bà bạn của nó đấy gửi cho một cái máy cha mẹ nó. Rồi con hay chơi là con nghe là cha Lâm Giang rồi tất cả cộng đoàn thành con mới nghe con lặn lậu con đi là năm ngoái là ngày lễ sinh nhật, kỳ này con đi là đúng 3 lần. Bây giờ con bớt rầu, con lên trước cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, tất cả cộng đoàn con xin cảm ơn hết.
Hôm nay là bao 70.
Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người 70 tuổi lặn lội từ Phú Yên mà biết được đến lòng thương xót Chúa nhờ đứa bạn của người mẹ của người bà gì đó, nó vòng vò tam quốc nó mãi đâu đâu á, nó đi đến mấy vòng rồi mới đến đến chị ấy. Và chị nghe được cái bà nghe được cái máy giảng lòng Chúa thương xót. Còn hôm nay là tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima để tặng cho bà mãi lặn lội từ Phú Yên. Và bà gửi cho cái thằng con của bà đó nha. Cái thằng con mà nó giới thiệu lòng thương xót Chúa cho bà đó, cái thằng con nó đang ở đâu?
Dạ thằng con nó ở nhà.
Bây giờ gửi cho nó cái tập sách này nha.
Dạ.
Nói gửi lời cảm ơn nhờ nó giới thiệu mà bà biết đến lòng thương xót Chúa và Chúa cứu chữa cho bà. Đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Chúa Thương Xót.
Rồi.
Rồi Chúa chúc lành cho bà. Rồi mời mời anh.
Thưa cha, con là Giuse Hoàng Văn Dương, con thuộc giáo xứ Trung Thành và giáo phận Bùi Chu ạ. Thưa cha, là con được nhiều ơn Chúa, mặc dù con là kẻ tội lỗi ạ.
Kể tội lỗi trước đi.
Thưa cha, là con làm sao không biết mấy năm nay ma quỷ nó cứ kiểu cám dỗ con trong tư tưởng phạm thượng thánh, mà mỗi lần nó cám dỗ con như vậy thì con cứ phải đập vào đầu và cầu nguyện cùng Chúa Mẹ Maria và cha Trương Bửu Diệp ạ.
Không, đó là cám dỗ người khác, còn tội lỗi là khác, phân biệt hai cái khác nhau. Mình phân biệt hai cái khác nhau. Anh chị em cứ nói là cứ cám dỗ là mình đã là người tội lỗi chưa? Đã cám dỗ mình đã phạm tội chưa? Mình chưa phạm tội, mình đã có tội chưa? Chưa. Thì cứ nói con bị cám dỗ, ma quỷ cám dỗ con là người tội lỗi, không phải. Chưa phải. Nó cám dỗ mình là đừng đi lễ nữa. Nó cám dỗ mình là cái nọ, cám dỗ mình là đi bồ bịch, cám dỗ mình cái này cái kia. Thậm chí nó cám dỗ mình bỏ Chúa nữa. Đã là tội chưa? Trả lời, đã là tội chưa? Phải xác tín rõ ràng điều đó. Đi đọc mà cứ lơ mơ như vậy là chết. Cái gì cũng là tội, cái gì cũng là tội là chết. Vì Chúa Giêsu có bị cám dỗ không? Vậy Chúa có tội không? Trả lời rõ ràng, to lên. Chúa Giêsu có bị cám dỗ không? Chúa có tội không? Không. Khi nào mình chiều theo cám dỗ mới là có tội. Nó bảo Chúa là hãy ngon nhảy xuống đi, vì có lời kinh thánh là Chúa sẽ sai thiên thần tay đỡ tay nâng để ngươi khỏi vấp chân vào đá. Mà nó cám dỗ ngọt ngào đến mức độ mà lấy lời Chúa, nó bẻ cong lời Chúa để mà nó cám dỗ Chúa mà. Nhảy xuống đi, vì có lời kinh thánh phán rằng thiên thần sẽ, Chúa sẽ sai thiên thần tay đỡ tay nâng để ngươi khỏi vấp chân vào đá. Nó cám dỗ như vậy mà. Nhưng mà Chúa nói ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chúa cũng lấy chính kinh thánh mà nói lại với ma quỷ dùng kinh thánh. Cho nên chị em để ý là khi mình bị cám dỗ, thí dụ bìa trong nơi anh chị em đi ra về, bìa anh chị em có tiền, một là làm bác ái, hai là ăn quà. Bìa anh chị em bị cám dỗ là ăn quà, đã có tội chưa? Có tội chưa? Trả lời đi, sao nó cứ không phân biệt để cám dỗ hay không cám dỗ, tội không tội, cứ lơ mơ vậy chết. Bị cám dỗ là ăn quà, nó có tội chưa? Bây giờ có iPhone 8 nó mới về rồi đó, thấy người ta cầm cái iPhone 8 lên, mắt sáng lên, tí nữa mình sẽ một tay giơ lên đỡ lấy nước thánh, còn một tay sò xuống lấy iPhone 8 vào túi người khác, đã có tội chưa? Tôi nói là mới nghĩ mà. Đang tính như vậy mà, đang suy tính như vậy mà, ma quỷ nó đang bảo là tí nữa mày cứ giơ một tay lên mày hứng nước phép, cho nên người ta tưởng là mày đạo đức, còn tay kia thì mày sờ vào túi của nó, mày rút ra cái iPhone 8 của nó mới kéo chỉ mới đưa về đó, đã có tội chưa? Chưa. Là ma quỷ đang cám dỗ mình như thế. Nếu mà mình cứ quyết tâm giữ cái ý định đó, cứ quyết tâm giữ cái ý định đó, mình cứ giơ tay trái lên, tay phải vừa mới đưa vào, sờ vào cái túi của nó hét lên ăn cắp, mình chưa lấy được của nó, có tội chưa? Có tội chưa? Có hay chưa? Có rồi. Vì mình đã có ý định rồi, mặc dù chưa lấy được. Hiểu không ạ? Mình thấy vợ nó đẹp quá, tính đang tính sang tán vợ nó, vừa mới tán vợ nó được một câu thì chồng nó tán cho mình một cái, có tội chưa? Có rồi, vì đã tán rồi. Tán rồi thì ăn tán. Và là có tội chưa? Rồi, mặc chưa, dù chưa sơ múi gì hết, nhưng mà trong suy nghĩ của mình đã có ý định và quyết tâm giữ ý định đó là có tội. Và dĩ nhiên là phạm tội thì nó nặng hơn. Còn mình vừa mới giơ tay lên hứng nước thánh và tự nhiên ơn của Chúa xuống trên mình, nước thánh đụng vào tay mình và lòng thương xót Chúa chạm đến mình, thay vì tay kia mình móc cái túi, mình bèn giơ luôn cả hai tay lên nhận nước thánh, vậy có tội không? Có tội không? Không. Gật gật cái gì bà? Có tội không? Không. Lắc như vậy không, nguyện cứ không 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 mà đầu cứ gật. Một là một, hai là hai, như lại cứ không không không. Không phải có mà cứ lắc, không mà cứ gật là sao? Phải rõ ràng chứ. Theo đạo phải nắm vững giáo lý là mình đang có ý định đó, mà mình thay đổi ý định Chúa biến đổi ý định của mình, không được, không nên ăn cắp nữa. Giơ tay trái lên nhận Đức Thánh và giơ luôn tay phải lên nhận Đức Thánh. Hallelujah. Tạ ơn Chúa thì không thành tội, mình đã chiến thắng được cám dỗ. Ra tới đầu ngõ, khoai ngon, bắp ngon. Mới đầu mình chỉ biết nghĩ đến khoai đến bắp, chỉ muốn ăn thôi, chỉ muốn no cái bụng mình thôi. Nhưng bỗng nghĩ đến là còn bao nhiêu người không có cơm ăn áo mặc, mình ăn dư thừa như thế này thì tội quá. Mình thay vì lấy tiền ra để mà mua khoai, mua bắp, mua đồ ăn để hả hê sung sướng, thì mình lấy tiền ấy ra, mình gặp một người hành khất, mình đưa tiền đó cho họ. Có tội không? Có tội không? Có không? Không, mình đã chiến thắng được cái cơn cám dỗ đó rồi. Đấy, anh chị em phân biệt. Cho nên anh vừa mới bảo là con tội lỗi lắm. Tội lỗi sao? Hơn ma quỷ nó cám dỗ con nhiều quá, nó cám dỗ chưa thành tội. Bao giờ anh phạm, có phạm không? Có phạm hay không?
Con phạm rồi.
Rồi thì đó mới là tội. Chứ ma quỷ nó cám dỗ chưa thành tội. Rồi con được ơn gì tiếp kể cho mọi người nghe.
Thưa cha, là vợ chồng con là cưới nhau đã năm nay năm 2 năm rồi ạ. Mà vợ con cũng đi uống thuốc nhiều mà cũng không có bầu. Mà đến gần gần đây là cách đây một tháng, vợ con cứ giục con đi là bảo là đi bệnh viện để khám xem. Nhưng con bảo không phải khám đâu hết. Nói chung mình cứ cầu xin bề trên và cầu xin vào Chúa là Chúa sẽ ban cho. Thì con nhận được tin mới đây là được mấy một tháng nay là khi vợ chồng con về quê và đi vợ con thử que và đi khám ở bệnh viện thì bác sĩ bảo là vợ con đã có thai là được 5 tuần rồi. Thì con xin tạ ơn Chúa và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con biết rằng quyền năng này là đều là của lòng thương xót của Chúa mà ban cho chúng con thì mới có, chứ còn con thì con không tin vào những cái khoa học ấy. Mặc dù con biết con bệnh tật nhưng mà con không tin đâu, con bảo chứ là cứ tin vào lòng thương xót và bề trên sẽ ban cho mình hết, chẳng phải lo sợ một điều gì, dù chết dù sống. Dạ, con nghĩ rằng đã có Chúa bên cạnh thì dù có chết hay sống thì đều thuộc về Chúa, cho nên là dù tất cả mọi người có lòng tin chưa mạnh mẽ hoặc còn yếu đuối thì hãy tin tưởng vào lòng thương xót, trông cậy vào Chúa thì tất cả Chúa sẽ ban cho hết. Dù có khó khăn thế nào Chúa sẽ nâng đỡ và ủi an cho hết, và Chúa sẽ ban cho hết ạ.
Vợ con nay có đi không?
Thưa cha, là vợ con cũng đang bị ốm nghén, cho nên là chắc khi nào mà vợ con sinh con sẽ đưa đến làm chứng và xin cộng đoàn và cha cầu nguyện cho con ạ.
Rồi, cha gửi cho vợ con một cái máy 365 bài giảng.
Dạ.
Tại vì việc đang là có thai á, thì mở cho cháu nó nghe. Dạ. Cháu nó đang ở trong bụng á.
Dạ.
Nha.
Dạ.
Rồi hai vợ chồng chịu khó mà nói chuyện với nó rồi cầu nguyện với đứa bé đó nha.
Dạ.
Vậy là cả ba người cầu nguyện chứ không phải hai người, nhớ không? Cầu nguyện với đứa bé đó rồi mở máy cho nó nghe.
Mà
nó nghe
đây,
đó.
Cách đây một tháng là con đến và cũng nên nhờ cha đặt tay cầu nguyện và xin là vào chúng con là hiếm muộn, và cha cũng đặt tay từ lúc đó là về là cũng đúng một tháng chả. Con tin rằng đây là quyền năng của lòng thương xót đấy, chứ còn chẳng có cái thuốc thang cái gì đâu.
Hallelujah, mạnh lên. Hallelujah, cầm mấy quạt dây cao lên. Hallelujah, phải. Cái lời tạ ơn Chúa là cái đèn đặt trên giá đó. Còn nếu mình nhận được ơn nếu mình nhận được ơn của Chúa mà mình đem mình cất đi, không lên làm chứng, hoặc nếu mình nghe những lời chứng mà mình không tung hô tôn vinh lòng thương xót Chúa, là mình đem cái đèn mình để dưới đáy. Còn mình hét lên, tung hô lên để cho cả thế giới ngày hôm nay họ còn đang nghi ngờ, họ còn đang cứng lòng, còn có những người không chịu tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, họ phải mở mắt mở tay, mở lòng, mở trí ra để mà thấy được rằng là quyền năng lòng thương xót Chúa như anh bạn này chỉ có Chúa thôi, không có tin vào bất cứ một quyền lực nào khác ngoài quyền lực của Thiên Chúa. Người bạn trẻ sắc tín như vậy, sống chết ở trong tay Chúa, mình tin vào Chúa, Chúa có thể làm được mọi sự. Hallelujah. Có lên. Hallelujah. Đó, mỗi lần anh chị em phải như vậy, phải tập trong cuộc đời của mình, tập cái đèn phải bật sáng lên, đem đến giá cho mọi người, mở miệng ra là hallelujah, tạ ơn Chúa, hét toáng lên cho mọi người thấy được tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa. Mình cãi nhau, mình chửi nhau sao to thế, mà tại sao mà nói tạ ơn Chúa,
tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa,
tại sao vậy thưa anh chị em? Tại sao mà mình lại để cho cái ánh đèn của mình nó bị tắt nấp?
Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa.
Anh lại đang phải chết, phải chết cái nào, vãi rồi vãi. Cái nhau ầm ầm to. Cãi ho cả lên. Mà tạ ơn Chúa thì chả ho gì cả.
Tạ ơn Chúa.
Nên cho em thử suy nghĩ lại coi, người ta thấy được cái lời tôn vinh tạ ơn Chúa của chúng ta là người ta thấy ánh đèn đang được đặt ở trên giá đó thưa anh chị em. Đây, tặng con cái quạt luôn, về quạt cho vợ nhá. Nhớ.
Con cảm ơn cha.
Nhớ quạt cho nó.
Dạ, con vẫn quạt thường xuyên ạ.
Con quạt thường xuyên. Thằng hay thật. Rồi con. Chồng ngoan thật đấy.
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con Maria Nguyễn Thị Ngọc, hiện tại con ở giáo xứ Phúc Hiệp. Con đi 5 lần, nhưng mà 4 lần là con muốn lên làm chứng cho Chúa, nhưng mà con đông quá con lên không được. Cho nên lần này con giống như Chúa thúc giục con là ý là muốn lên, ý là phải lên làm chứng cho Chúa.
Rồi, con được ơn gì chia sẻ?
Con cách đây vào tháng 10 năm ngoái, con không biết lý do làm sao con bị đau đầu. Đau đầu mà nó đau nửa đầu, mà cứ tầm 5 giờ thì con bắt đầu là tự dưng nó đau ê ẩm. Thì con về nhà đến 6 giờ là nó đau, bắt đầu nó sốt. Sốt mà chân tay nó coi là nó không cầm nổi cái gì luôn. Thế con mới lên giường con nằm. Làm xong là đến đúng 3 tuần con bị đều như vậy hết. Thì đến cái hôm đó tự dưng có bà ở trong xã kêu là có ai đi lòng thương xót không, chỗ cha Long. Thế là con, mẹ con thì bà chơi với mẹ con. Thế bà kêu là bây giờ bà có đi không. Mẹ con kêu là có. Thế mẹ con gọi cho con là con có đi không. Thế con bảo chứ mẹ đăng ký cho con 2 vé đi. Thế con cũng không biết cha Long là ai, mà con cũng không biết lòng thương xót ở đâu hết. Thế hôm đó vậy là con đi lên, thì con ngồi ở ngoài, thấy cha đi ra, cha bảo chứ có ai đi lên làm chứng cho Chúa không. Thì con lên, con bảo thưa cha, chồng con cũng bị nhồi máu cơ tim mà cũng được chết đi, cứu được sống, mà Chúa đã ban cho anh được sống thì con được làm chứng. Thế cha bảo lên đi. Thế con lên làm chứng, năm ngoái con cũng làm, và tháng 10 thì con làm chứng cho Chúa. Thì sau đó con về, đêm hôm đó thì tự dưng lúc 12 giờ là con về tới chỗ con em con ở bên quận 12. Thế đêm con nằm con ngủ thì tự dưng đúng lúc đó chỗ các cái tầm 2 giờ thì tự dưng Chúa hiện ra, coi là con nhìn thấy Chúa, đây là sự thật luôn, mà con nói đây là lời nói chứng thật luôn. Thế Chúa hiện ra thì Chúa đánh thức con đúng 3 lần luôn. Đánh thức con 3 lần thì đầu tiên thì con nghĩ là chuột, tại con nghĩ ở Sài Gòn là chuột nó nhiều, để chạy qua chạy lại thôi, con không biết là Chúa hiện ra. Thế lúc kỳ con đến lần thứ 3 thì con ấy mở mắt ra, thì con nghĩ là chuột, con mở mắt ra để con đuổi chuột. Thì lúc con nhìn thấy cái bàn tay Chúa đang giơ phía này, một tay là Chúa đang giơ trên đầu.
Rồi cuối cùng thì con làm sao?
Thì Chúa đã ban phép này cho con, và con đã sáng ra con đi chụp MRI và con đã khám tổng quát. Thì bác sĩ nói là chị không có bệnh gì ở đầu, không có vấn đề gì hết. Con kêu là bác sĩ khám kỹ cho con, thì bác sĩ cũng khám kỹ, bác sĩ ở không có gì. Nhưng mà con xét nghiệm máu thì bị viêm gan siêu vi B, gan nhiễm mỡ. Thế là con cũng, bác sĩ nói lúc đó con cũng không tin, con hỏi bác sĩ là bác sĩ khám kỹ cho em chưa. thì bác sĩ vào đây là xét nghiệm người ta đã đưa vào thử hết rồi, cái này là rõ ràng luôn chứ không có phải sai gì hết á. Thế con mới về, con mới đến chỗ ghế con ngồi, con cũng buồn, con nghĩ chồng con đang uống thuốc, con lại cũng uống thuốc nữa, con buồn. Thế con mới cầu nguyện, con xin Chúa là cho con đừng phải uống thuốc nữa. Thì sau khi đó con ngồi con thầm thì một lúc thì tự dưng con vào, con bảo bác sĩ xét nghiệm lại cho em lần nữa được không? Thế bác sĩ nói là được. Thế chị đi xét nghiệm lại lần nữa đi, rồi có gì tôi cho kết quả sau. Thế sau khi con đi cấp xét nghiệm thì 10 ngày bác sĩ cho kết quả, lúc con về thì coi là lúc khi em rể con lên lấy kết quả thì bác sĩ nói là chị bị viêm gan nhưng mà CVB không cần phải uống thuốc nữa. Xong tháng 6 năm ngoái vừa rồi đây này thì con lại đi lên con làm xét nghiệm lại lần nữa thì bác sĩ nói là con đã cả mà tháng 6 vừa rồi là con cũng nên tra, con nói là con bị viêm gan, thế là cha cũng ấn vào bụng con, lúc đó con cũng đau ấy, ở bên này thì con không biết nguyên nhân nó đau chỗ nào mà nó cứ đau ngày nào nó cứ đau nhói thôi. Thế cha mới ấn vào bụng con thì lúc đó ngày sáng hay sau con đi lên con xét nghiệm lại thì bác sĩ nói là chị không cần phải uống thuốc gì đâu, bệnh của chị chắc khỏi nữa, không sao hết.
Hallelujah.
Bắt đầu rồi đó.
Cứ phải nhắc, không cần phải nhắc. Mấy ánh đèn phải đặt trên giá là phải tự nó sáng, chứ phải lúc nào cũng phải có người vặn lên nó mới sáng. Phải lúc nào nó cũng phải sáng. Hallelujah. Đây, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha, có chưa?
Có chưa? Chồng con có mua rồi, nhưng mà tháng 10 năm ngoái con cũng mua về con tặng người ta. Về sau con đi con mua 5 cái nữa con tặng nha, và lần này con về con cho những người mà không có.
Xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi. Hallelujah. Rồi, ai nữa? Ai nữa? Rồi con.
Con
vẫn tắt thôi, đừng có con cái gì cả, thưa bảo bẩm nhỉ, con được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, con bị ma nó nhập vào cái diện là 15 năm rồi ạ. Thì thưa cha thì
thưa nhiều ơn mới nhất đi, ơn mới nhất thì ơn mà của con ấy. Rồi con rồi con thì sao đi?
Con đang kể.
Thôi vắn tắt thôi. Cái ơn mà con nhận được á, ơn mới nhất lòng thưa cho Chúa thôi.
Thưa cha thì con vào đây
con.
Thà 2 tháng rồi, gần 2 tháng. Thì cha chữa cho con. Thì nội dung là con về con biết ra nhà thờ, con biết mở sách. Rồi là con bảo tất cả các anh chị rằng từ giờ đi các chị để cho em soạn tin mừng hàng ngày trong 3 giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Chúa chữa cho em được, Chúa lôi ma em ra rồi. Thì bây giờ các chị giúp em và cầu nguyện rất nhiều cho em. Để hàng ngày em làm giờ cầu, em đọc sách cầu nguyện lòng thương xót Chúa để em tín thác cho em cho Chúa.
Con là con nó tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con là Maria Vui.
Con của con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Con của con là Maria Vui.
Bao nhiêu tuổi?
Con 32 tuổi ạ.
Mà bị bệnh bao nhiêu năm?
15 năm ạ.
Vậy đã khỏi rồi.
Thưa cha thì con nói đây cũng là như con xưng tội với cha. Con đi cầu đi cúng đi khắp mọi nơi chẳng ở đâu khỏi.
Đi đâu?
Con đi cả cúng đi cả xem luôn. Họ bảo làm sao thì con làm y làm vậy. Mà con hy sinh cho con chẳng khỏi. Đến vừa qua con biết được cái đài lòng thương xót họ cho con. Thì con bảo vậy nè, chẳng hiểu con làm sao nó cứ ngơ ngác suốt đời vậy thì con chỉ chết thôi. Con đưa cái đài này về cho con nghe. Thế này chồng nó nghe được khoảng độ nửa tháng là nó cho vợ nó đi. Nó đi thì cách đây chân một tháng nó bảo về, mẹ ơi, mẹ chồng con đã bảo là con khỏi được 90% bệnh rồi. Thì con có bảo mẹ con vậy nè, mẹ đã biết con khỏi được 90% rồi thì cả gia đình, cả họ nhà ta cầu nguyện rất nhiều cho con. Con đã khổ mười mấy năm nay rồi. Thưa cha, đấy là con út của con. Còn con dâu đến thứ hai nữa là con dâu của con thoát vị ghế đệm. thì có nghĩa là hôm ấy dẫn em đi thì cứ có khi con đang ở nhà về mà nằm vật đùng ra là nắm chặt hai tay vào, xong rồi là thuốc thì nhiều hơn người. Mà có nghĩa là từ hôm con vào lòng Chúa thương xót đến hôm nay là Chúa sẽ chữa bệnh cho hai con của con. Con đã yên tâm và hôm nay con vào con nhìn con không thể tưởng tượng được. Con chỉ biết cảm ơn lòng thương xót Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được hai con được chữa lành.
Đứa kia tên gì? Đứa kia tên gì?
Con tên là Luyên ạ. Con chẳng nhớ tuổi nữa. Còn thưa cha, đời chồng của nó đấy thì bị bờ tường đè, thì có nghĩa là chữa biết bao nhiêu tiền không khỏi. Thì
ai đè
bờ tường nó đè vào, thì
đi đâu mà bờ tường nó đè vào?
Đi làm ạ, thì bờ tường nó đè vào, xong này là nó bảo vậy này, nhã là con chết rồi cơ, nhưng mà con không chết thì con bảo vậy này, bởi vì con lắm tội lắm, cho nên là Chúa còn giữ con lại để con đền tội đã, thì Chúa mới gọi con về. Nó bảo con là mẹ nói chính xác. Vậy thì hôm mai con phải lên lòng thương xót Chúa, là cái tay này của con không nhắc lên được mà chữa không biết bao nhiêu tiền thuốc. Thì từ hôm mà hai vợ chồng con đi là ba đứa con này, Chúa ban cho con vào, con trông thấy con không thể tưởng được. Thưa cha, con vào con làm chứng lòng thương xót Chúa cho con cảm tạ lòng thương xót Chúa.
Con ở đâu?
Dạ thưa cha, con ở ngoài xứ Kim Châu ạ, ngoài Bắc ạ.
Hallelujah. Ấy phải như vậy. Tôi phải nhắc nữa, vì ba đứa con tặng cho mỗi đứa một món quà nha. Rồi tặng cho cái thằng tường đè. Cái thằng tường đè một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót tập 1 và tập 2. Thằng mà nó bảo là vì nó tội lỗi cho nên là Chúa chưa cất nó về để nó có thời cơ mà sám hối, tường đè mà không chết. Đây là đưa món quà thứ hai là cho cái đứa nó bị tâm thần 15 năm mà bây giờ nó đã được khỏi, nó đã đi đọc sách thánh, nó đã đi đọc lời Chúa, cho nó cái máy 365 bài giảng để nó tiếp tục nha. Rồi thứ ba nữa là cái đứa nó bị sao đó hả?
Nắm chặt tay xong là nằm vật lùng nó vậy
hả?
Là con dâu.
Rồi con dâu nó bị sao đó?
Vâng.
Rồi đây tặng cho đứa con dâu.
Dạ vâng ạ, con xin cảm ơn Chúa, con cảm ơn.
Xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi thôi. Hallelujah. Chị không có được món quà nào vì thưa anh chị em đây là một người mẹ mà cũng giống như nhiều người mẹ khác, cứ có bệnh thì bắt đầu bái tứ phương, đầu đi cúng thầy, cúng chùa, cúng bụt, cúng thần, cái gì cũng cúng hết, bảo sao thì làm vậy. Thậm chí khi bảo lạy cũng dám lạy, bảo lấy tàn nhang rồi cạo ra rồi uống cũng dám uống lắm, rồi lấy bùa dán rồi chỗ nào cũng dán lắm. Ta thấy là cái ánh đèn lúc đó nó còn sáng hay tắt rồi? Tắt rồi, tắt mất rồi. Lúc mà bị thử thách, lúc mà bị khó khăn mới biết đèn của mình còn sáng hay không. Còn lúc bình an, lúc vui vẻ, lúc mạnh khỏe đâu có biết được. Cho nên cái đèn nãy giờ mà nó có thể sáng, nó có thể cháy được á, là vì anh chị em nhìn cái đèn này nó cháy nó sáng được. Nếu mà cứ để cái quạt, nãy giờ anh mà cứ để quạt thì có thể nó sẽ bị tắt. Nhưng mà cái đèn nó cháy nó sáng được là thưa anh chị em phải có che chắn, phải có bảo vệ. Thấy có gió thì đừng có đâm đầu vào đó. Thấy cơn cám dỗ mà còn đâm đầu vào cơn cám dỗ, bảo Chúa ơi tại sao con lại phạm tội như vậy. Đã biết rằng nó là có chồng rồi mà lại còn cứ đi theo nữa là sao? Mà bảo rằng là con yếu đuối. Biết rằng như vậy, biết rằng cái quạt nó sẽ làm cho cái đèn mình tắt, thì đừng có đưa đèn vào quạt. Có phải không? Đừng có đưa đèn vào quạt. Lửa gần rơm thì lâu ngày nó cũng bén. Đã biết như vậy rồi, mình có chồng rồi mà cứ sang nhà ông hàng xóm mà hỏi thăm ông thì sao mà không đèn không tắt được? Thưa anh chị em, không tắt thì mình cũng thổi cho tắt. Đúng không? Đúng không? Đó thưa anh chị em, có những cái lúc mà mình bị cám dỗ, mình phải biết chống trả, phải biết né tránh. Đừng có đương đầu với cám dỗ, bảo mày cám dỗ tao đi, mày cứ cám dỗ tao đi, mày cứ cám dỗ tao đi là chết chắc thưa anh chị em. Đừng có đương đầu với cám dỗ, vì mình sức của con người mình yếu đuối, nó cám dỗ mình thì chỉ có một cách duy nhất là tam gì đó, tam thập lục trước dĩ đạo vi thượng, là chạy trốn là tốt hơn hết. Đến nơi cám dỗ mình, này đi uống rượu với tôi nha, tệ lắm, mình cứ đi thử coi thằng nào say, trời ơi vậy là chết chắc rồi. Thôi mày hèn quá, đàn ông mà không biết uống rượu là hèn, thì tao hèn cũng được, có sao đâu. Tôi là cái thằng mà đi đâu cũng bị người ta chửi, đi đâu cũng bị chê. Cái thằng Long là cái thằng hèn. Mấy ông cha mấy anh em cũng bảo cái thằng Long là thằng đàn bà, rượu không biết uống, một tí rượu đâu không biết uống. Mà thôi tôi chịu thôi, cứ nước ngọt tôi quất thịt chó mà tôi vẫn uống nước ngọt, đâu có đau bụng đâu. Mấy ông cứ bảo phải có đế, thịt chó phải có đế và có rượu mới không đau bụng. Mà tôi cứ thịt nào tôi cũng ăn, mà cứ uống nước ngọt nó đâu có đau bụng đâu. Thì mình cứ để người ta khích, cái cám dỗ là nó khích mình. Thế không, mày hèn quá, đàn ông như vậy là hèn quá. Mày có ngon mày tán coi, tám mày đưa cái con kia cho tao coi, mày để tao tám nó cho mày coi, lại bị sa trước cám dỗ rồi, bị khích tướng rồi. Cho nên cái ngọn đèn của mình á, biết là gió thì nó không chống lại được, thì liệu mà để lên trên chỗ khác. Đừng có đưa vào cái quạt xong rồi bảo là tại sao đèn tắt. Đừng có đương đầu với cái cám dỗ làm cái gì. Nhớ không, mình với cầu nguyện là xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Mà đừng để mình để cái ngọn đèn nó bị lao vào và nó bị tắt đi. Rồi sao chị lại có con nữa mà lắm lắm bà.
Dạ thưa cha, đây là cháu ạ.
Là cháu rồi. Là sao?
Dạ thưa cha, con làm chứng cho Chúa là con gần đây là con được ba ơn. Ơn thứ nhất là em đây là em con út, em cháu của con út của con. Thì từ khi có bầu.
Mày con để cho cha nói con.
Từ khi có bầu cho tới 5 tháng là đi khám thì bác sĩ bảo là thai bình thường đó nha. Thì đến tháng thứ 6 lên đi khám thì họ bảo là thai không bình thường. Thì một nữa là phải bỏ thai, hai nữa là phải chọc ối. Thì nó gọi điện về cho con bảo là thì ơi bây giờ
giữ tay này nó nắm chơi tay kia đâu có chịu thua. Rồi sao nữa?
Bên đây họ bảo là chọc ối thì con nói này thôi bây giờ em đừng có làm gì cả, nếu mà để Chúa mà bắt chịu mình mà phải để một đứa con bị bệnh tật thì em cũng chịu khó. Tại vì là em con là lấy chồng người bên lương, đi theo đạo lấy vợ ấy chứ.
Thì thôi.
Dạ thì sao là để vậy là con nói là thôi em về đi. Rồi nếu để là bệnh tật cũng được, rồi cũng phải nuôi. Nếu như em bỏ thì chú phải bắt em gánh cái gánh nặng khác. Thì để vậy đến bữa đẻ ra là bình thường thôi chứ.
Giờ nó được mấy tháng?
Dạ cháu bên này được 7 tháng rồi chứ.
7 tháng, thưa anh chị em, đây là một đứa bé 7 tháng mà người ta bảo là phải phá, phải bỏ đi. Mà hôm nay thằng bé 7 tháng mà biết dành micro để nói rồi. Đây. Mấy ông chặt micro rồi còn làm ăn được cái gì nữa con. Rồi, đó là ơn xong sẽ bỏ ra cho con rồi nói tiếp về ơn thứ hai, ơn gì?
Dạ, ơn thứ hai là con đi khám bệnh thì bảo là con bị thoái hóa xương cổ. Thì con ngày 30 tháng 7.
Nói đi.
30 tháng 7 là con lên rồi cha đặt tay cho con rồi ngày mùng 3 con đi tiếp về tới giờ là không đau nữa cha. Dạ. Dạ ơn thứ ba là con trai con là đứa con đi thì nó cũng nghỉ sơ sài thì nó ra ngoài vòng nó thuê nó nằm ngủ tới chiều luôn. Thì tối về là nó nói mẹ con sao bây giờ con liệt quá, con không có sức nào nữa. Thì con nói bây giờ con ra con đi chuyền đi. Thì cũng ra đi chuyền về nó cũng không khỏi chứ. Thế à, đêm nó kêu là mẹ bây giờ con đau bụng quá. Thì con nói này, giờ đau bụng thì 12 giờ đêm rồi con dậy để mẹ đưa con đi viện. Nhưng mà từ khi ra đây thì con lại con rọt được nước phép cho con này, bảo con làm dậu để con uống. Thế nó uống xong rồi thì nó khỏi mẹ, con không phải đi nữa, con khỏi rồi mẹ. À, sáng mai nó vào thẳng chỗ nhà xóm nữa. Thì tối là tại em đi lên Cha Long mà em không đập kính, không đi lề, cho nên em bị. Bây giờ con về con uống thuốc ở Cha Long rồi con khỏi rồi.
Sao?
Dạ con uống thuốc ở Cha Long, bây giờ con khỏi rồi, con không bệnh nữa.
Hallelujah. Rồi chị tên là gì, ở đâu?
Dạ thưa cha, con Anna Nguyễn Thị Lương, con ở Nghệ An đó cha.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 52 tuổi.
52 tuổi, đây là cháu ngoại hay cháu nội?
Dạ đây là cháu của em gái út của con.
Cháu của em gái út của con.
Dạ đây là mẹ của con, sinh ra 12 đứa con.
Đâu bà, ai, đâu là?
Dạ đây là mẹ của con đấy, mẹ con sinh ra 12 đứa con mà. Đứa bé này là con của con út đó cha.
Ờ bà đâu? Dạ. Ở đây hả? Đây, chua tôi bà được 12 thì tông đồ. Ôi tôi mặc áo dài đấy chứ phải chơi đâu. Rồi mấy đứa cháu lên đây, lên đây. Đúng rồi tôi. Rồi bà cụ tên gì?
Dạ thế cha, con là Anna Trần Thị Liều. Dạ thế con được chữa cho con, chữa cho con mấy hai đứa con, 7 trai 5 gái.
7 trai 5 gái, đây là cô gái út đây phải không?
Dạ đấy con nghĩ đi, khi Chúa Giêsu là lập 12 thành thánh đồ thì có một Giuđa phản bội tôi, nhưng mà con thì 12 đứa con thì thưa cha, thưa cộng đoàn là con thờ Giuđa nhiều. Xin cha cộng đoàn có nguyện cho con vậy.
Có đứa nào Giuđa không?
Dạ con biết.
Năm nay bà bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha con 85 ạ.
85 tuổi, bà lấy chồng năm mấy tuổi? Hồi mấy tuổi thì bà lấy chồng?
Dạ khi đó con không biết, với cha mẹ chết sớm, con không biết được ạ.
Không biết lúc mấy lấy tuổi, lúc mấy thế mà lấy chồng á thì mấy tuổi?
Dạ thưa cha gần 30 tuổi ạ.
Phải không?
Khi đó con định đi tu mà định sống đây Tần Hiền, đây con không à?
À, định đi tu, xong rồi bị ông ấy cấm rỗ, rồi 30 tuổi mới đi về, và cuối cùng là làm 12 đứa, rồi hallelujah, thôi đẹp, ơi tạ ơn Chúa. Ông còn không?
Dạ, chết năm 91 rồi con nuôi 12 đứa. Ừ. Dạ, chứ con đấy, con xin lâm chứng cho chùa là còn bác sĩ đi đấy. Ừ. Là con vào ở Sài Gòn đấy thì con trai con đưa con vào bác sĩ để lăn răng cho con. Thì khi lăn răng là thưa cha là con ba cái răng đang chắc thì bác sĩ không dám làm. Thì con nói bác sĩ này là bác cứ làm đi, ba vào đấy là ba xin chùa của ba rồi, không thể xảy ra chuyện gì cả. Thì đấy mới có mấy bác sĩ đấy lên, đó là bác sĩ là tin tưởng là nhổ răng xong rồi là bác này đi. Con tin thật, chứ con nhổ răng cho ba, con cảm thấy con nhập tâm luôn. Như con xin ba là con nhận ba là mẹ nuôi của con. Rồi ba đưa đi Cha Long, đưa con đi Cha Long để con xin, là con đưa đi đây. Đâu, dạ, đâu. Dạ, dạ.
Bác sĩ à?
Dạ, bác sĩ.
Thưa anh chị em, bà già 85 mà vẫn còn đi làm đẹp, sửa sắc đẹp, làm trồng răng. Rồi bác sĩ có đạo hay không?
À, dạ thưa cha là con không đạo ạ.
À, không có đạo. Rồi bác sĩ gặp bà rồi như thế nào? Rồi bác sĩ hôm nay lên đây như thế nào, chia sẻ cho mọi người nghe. À, bác sĩ tên là gì?
À, vâng, con 32 tuổi, con là Lê Công Mạnh ạ.
Ừ.
Vâng. À, dạ khi mà gặp mẹ là tức là mẹ nuôi của con ấy cha. Ừ. Tại vì con khám cho mẹ là đo huyết áp là tầm độ khoảng 150 mấy, gần 160. Ừ. Mà độ lúc đấy là cũng chiều rồi, thì con có thể hẹn lại thì con sẽ nhổ răng vào một cái thời điểm khác và huyết áp nó sẽ ổn định thì con sẽ nhổ. Thế như lúc mẹ bảo thì không sao, thì con cũng rất là lo lắng tại vì huyết áp như vậy mà không sao thì có lẽ là
có sao ngay phải không?
Vâng. Vâng. Thì lúc đấy là sau một lúc lâu đó, khoảng tầm độ 15-20 phút thì đấy con đó lại. Đó lại thì nó sẽ giảm một chút thì con quyết định là con nhổ cho bà. Thì quả thực là rất là nhanh, trong vòng độ khoảng 4 đến 5 ngày á là cái nếu nó đã lành lại rồi. Thì con sẽ làm răng tháo lắp á, xương cho mẹ.
Rồi anh thấy chuyện lạ lùng như vậy rồi, hôm nay là bác sĩ là một người không có đạo, mà hôm nay cái động cơ nào hay lý do gì đưa đẩy bác sĩ đến với cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa hôm nay?
Vâng, tại con biết mẹ cũng được một thời gian rồi, và con tin cái Lòng Thương Xót Chúa có cháu đây thì thực sự là con cũng chứng kiến. Như vậy thì con tin hôm nay con tới xin cha.
Rồi hôm nay bác sĩ đến đây thì bác sĩ cảm nhận thấy thế nào? Lần đầu tiên đến một người ngoại đạo, một người lại là một bác sĩ ngoại đạo nữa, mà thấy được hai cái điều lạ lùng. Thứ nhất là bà cụ 85 tuổi nhổ ba cái răng, huyết áp 150 không?
160.
Thường chị em huyết áp 160 như vậy không dám nhổ, bà bảo không sao đâu, cứ nhổ cho tao được rồi, tao không to thôi. Và cuối cùng là bà khỏe, bà khỏi chỉ trong 1-2 ngày bà khỏe. Bác sĩ chứng kiến lần thứ hai là cái con bé này phải không? Cái thằng bé lúc nãy nó giành micro đó phải không? Thằng bé mà tưởng là phải bỏ đi.
Vâng. Ngày trước đó là bác sĩ khám là giống mà cái triệu chứng bị không hoàn thiện cái đầu đấy. Đó, tức là một triệu chứng của đau vậy đấy. Rồi bác sĩ khuyên là bỏ. Mà được chị Lương đi bảo là đến cha xin á, thì là sinh ra lại cũng không vấn đề gì, bình thường như những đứa bé khác, nhanh đấy cha thấy đấy.
Anh nghe bác sĩ nói là cái chị Lương này, nhờ chị Lương ấy mà nói về cái đứa bé mà nó bị, bác sĩ khám thì bảo nó bị đau, và đến đây cầu nguyện và đặt tay lên bụng cái đứa bé đó, người mẹ đó, mà nó sinh ra cái thằng bé ở đây. Nhưng chị em thấy nó khỏe mạnh, nó cầm micro đó. Và chính hai cái điều đó, hai cái ngọn đèn sáng đó, làm bác sĩ đấy thấy rằng là phải có cái gì mầu nhiệm, mà có một cái phép màu nào đó, và điều đó thúc đẩy bác sĩ đến đây với Lòng Thương Xót Chúa. Và hôm nay đến đây thì bác sĩ cảm nhận thấy thế nào?
Vâng, được chứng kiến mọi người lên chia sẻ thì thực sự là con rất là tin. Cũng mới là lần đầu nên lần này thì con đi theo mẹ thôi, và con chứng kiến như vậy thì con cảm thấy là nó thật là rộng lớn đấy, cái Lòng Thương Xót Chúa.
Hallelujah. Hallelujah. Đây là gửi tặng cho bác sĩ một cái món quà nha. Đây là cái máy 365 bài giảng. Bác sĩ cứ về nghe thử, rảnh rang nghe. Và đây là cuốn sách Những Lá Thư Không Gửi, mà hôm nay gửi cho bác sĩ. Bác sĩ cứ về đọc thử coi như thế nào nha. Vâng, đây là hai món quà. Còn đây là gửi cho bà 85 tuổi. Đây là bác sĩ, đây mới là người mà đứng trên hết tất cả, đứng mà chữa lành cho tất cả mọi người, đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót. Xin tặng cho bà. Chúa cũng có 12 tông đồ, bà cũng chẳng kém gì, Chúa cũng 12. Rồi đây, cái máy cho bà. Đây. Rồi đây là cái quạt cho bà. Đây là cái chuỗi cho bà. Đây là cái móc khóa cho bà. Rồi tất cả cho bà hết. Hallelujah. Rồi xin chào bác sĩ. Rồi xin chào. Tôi xuống biết bà có bao nhiêu cháu, bao nhiêu chắc này nhá. Chú ở tuổi chắc nhiều lắm. Mẹ tôi cũng 85 tuổi nhưng mà không được khỏe như bà cụ lắm. Thưa anh chị em, chúng ta thấy không có gì che giấu được. Chúa kết thúc và nói rằng là không có gì che giấu được. Tất cả mọi cái rồi cũng sẽ phải được phơi bày ra ánh sáng. Không có gì che giấu mà không được phơi bày. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta là những con cái của ánh sáng, hãy sống như là những người đang đi trong ánh sáng, đừng có mập mờ, đừng có úp úp mở mở, đừng có tối tối tăm tăm. Có những người lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm, nhưng mà tôi nói là giấu đầu thì lòi đuôi. Rồi có những người mà lấy cái thúng mà úp con voi, có úp được hay không? Không. Rồi cái kim mà ở trong bọc lâu ngày nó có lòi ra không? Cũng lòi ra. Cho nên những âm mưu, những toan tính, những ý đồ mà xấu trước sau gì cũng bị lộ ra. Nếu mình nói xấu người khác, trước sau gì nó cũng lòi ra thôi. Nếu mình che giấu những cái ý nghĩ của mình, mặc dù là ý nghĩ xấu, trước sau gì nó cũng bật ra thôi. Nếu mình che giấu, mình đệ điệp những hành vi xấu xa của mình, những hành vi gọi là ném đá, giấu tay, nhưng mà cuối cùng nó có lòi ra cái tay không? Cũng lòi ra cái tay. Vì thế mà hãy sống như những người con cái của Thiên Chúa, quang minh, chính đại. Có thì nói là có, không thì nói là không. Rõ ràng, trong sáng, cởi mở, rành mạch. Không có cái gì là úp mở mở, không có cái gì là một lời hai ba ý, không có gì phải quanh quanh co co, không có cái gì phải rào rào đón đón, không có cái gì phải khách sáo. Không, dập hết tất cả những khách sáo, dập hết tất cả những cái màu mè, dập hết tất cả những cái hình thức, dập hết tất cả những gì che đậy đi. Hãy sống một cách rành mạch, rõ ràng, trong sáng, trung thực, quang minh, chính đại, như là những người con cái của lòng thương xót Chúa, luôn luôn đi trong ánh sáng của lòng thương xót Chúa. Amen.